Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Mục phổ biến kiến thức về chăm sóc người cao tuổi. Đột phá thể chế theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13. Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2019. Mục phổ biến kiến thức chăm sóc người cao tuổi.
Thưa quý vị và các bạn, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi là tình cảm, trách nhiệm của gia đình và xã hội. Để chăm sóc sức khỏe, chăm sóc tinh thần cho người cao tuổi tốt hơn, trong mục phổ biến kiến thức chăm sóc người cao tuổi hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn những tác dụng tích cực đến sức khỏe người cao tuổi của khiêu vũ dưỡng sinh.
Với mục tiêu đem lại niềm vui và sức khỏe cho con người, nên bất cứ điều gì không có lợi cho sức khỏe đều không được chấp nhận trong khiêu vũ dưỡng sinh. Nơi tập không được dùng máy lạnh, không có khói thuốc lá, sàn nhảy không quá trơn trượt, loa không quá ồn và rung, ánh sáng luôn đầy đủ trong lúc nhảy, các bước nhảy không quá tốn sức và không gây trượt ngã. Nơi thực hành khiêu vũ dưỡng sinh phải rộng rãi, thoáng mát, sáng sủa, không cứ ở trong nhà, hội trường mà còn có thể ở sân bãi, quảng trường, vườn hoa, công viên và phải có sự theo dõi, đánh giá của cán bộ y tế. Các bước nhảy trong khiêu vũ dưỡng sinh được biên soạn lại trên cơ sở các bước căn bản của các vũ điệu được quốc tế quy định, sao cho phù hợp với tình trạng sức khỏe và lứa tuổi của người tham gia. Nhạc điệu và lời ca cũng phải phù hợp, nhạc điệu có tiết tấu chậm, lời ca đẹp hay gợi nhớ những kỷ niệm xưa để tạo hứng thú khi cảm thụ, nhằm đem lại hiệu quả tối đa mà không làm hại tới sức khỏe của người khiêu vũ. Khiêu vũ dưỡng sinh không đòi hỏi cứng nhắc phải nhảy đôi nam nữ mà có thể nhảy với bạn cùng giới, hai bạn nữ hoặc hai bạn nam với nhau, kể cả các vũ điệu nhảy đơn như cha-cha-cha, street, rap, hip-hop. Lợi ích của khiêu vũ dưỡng sinh đối với sức khỏe. Khiêu vũ dưỡng sinh đòi hỏi sự vận động toàn diện của cơ khớp trong cơ thể, chân, tay, thân, cổ, bụng, hông, ngực, kể cả các giác quan như mắt, phải quan sát để đi cho đúng bước, tai phải nghe nhạc để bước cho chuẩn, để dẫn đưa cho khéo và đúng nhịp. Do được loại bỏ các bước, các kiểu nhảy phức tạp, nguy hiểm, tốn sức, xoay tròn quá nhanh và liên tục, bước nhảy đan chéo quá tốn sức với góc rộng. Mỗi vũ điệu thường chỉ kéo dài 5 đến 7 phút, sau đó nghỉ để người khiêu vũ chuyển sang vũ điệu khác. Nếu thích thì tiếp tục, nếu không thì thôi, nên khiêu vũ dưỡng sinh vừa an toàn, đẹp, vừa sức và ít khi xảy ra tai nạn đáng tiếc. Sự vận động toàn diện, hiệu quả và an toàn trong khiêu vũ dưỡng sinh có tác dụng tích cực đến sức khỏe của con người, đặc biệt là người cao tuổi. Tăng chuyển hóa cơ bản. Khi ta vận động, tim đập mạnh, hơi thở gấp, khí huyết lưu thông khiến việc nuôi dưỡng mô và các hoạt động sinh lý của tế bào tăng lên, làm chậm quá trình lão hóa ở người cao tuổi. Tăng năng lượng. Khi vận động, cơ thể phải tăng cường đốt cháy lượng đường và mỡ trong máu, kể cả lớp mỡ dư thừa. Vì thế khi khiêu vũ, ta cảm thấy người nóng lên, toát nhiều mồ hôi, nhịp thở tăng lên. Điều này giúp làm giảm lượng đường và mỡ trong máu, phòng chống tình trạng béo phì, tiểu đường, bệnh xơ vữa động mạch, tăng huyết áp. Vận động trong khiêu vũ còn làm tăng cường hoạt động của các cơ xương, cơ tim và cơ chân, nên giúp phòng ngừa tốt chứng suy hô hấp, suy thận, táo bón, trĩ, giãn tĩnh mạch chi dưới. Giúp cơ thể dễ tương thích với các yếu tố môi trường, kể cả các yếu tố bất lợi, phòng chống các bệnh nhiễm khuẩn, dị ứng. Cân bằng thần kinh, thư giãn tâm hồn, rèn luyện trí nhớ, vì phải nhận biết phách, nhịp, tên từng vũ điệu, các bước căn bản, các fantasy đã học, đem lại niềm vui cho người khiêu vũ, ngăn ngừa các rối loạn tâm thần đang có xu thế gia tăng trong các nước công nghiệp và cơ chế thị trường hiện nay. Vận động giúp tăng sức bền của gân cơ, bao khớp và dây chằng, tăng cường hoặc chậm thoái hóa sụn khớp, tăng tiết dịch nhầy bôi chân khớp, khiến các khớp vận động dễ dàng hơn, các cơ phối hợp hoạt động khéo hơn, động tác nhanh nhẹ hơn. Khiêu vũ dưỡng sinh giúp người cao tuổi ăn ngon miệng hơn, dễ tiêu hóa, ngủ ngon giấc, tăng đào thải khỏi cơ thể, nhờ đó phòng chống bệnh viêm đa khớp, bệnh gút, hạn chế đau nhức và biến dạng chi ở người cao tuổi. Ngoài ra, tính chất sinh hoạt cộng đồng của khiêu vũ dưỡng sinh còn giúp cho người khiêu vũ có cơ hội giao lưu, trò chuyện với mọi người, tâm hồn thấy vui vẻ và yêu đời hơn, thêm nhiều bạn mới, giúp cuộc sống thêm phong phú. Một số lưu ý, đối tượng chính của khiêu vũ dưỡng sinh là người cao tuổi và người bị bệnh mãn tính không lây. Do đó trong việc hướng dẫn cũng như luyện tập cần chú ý một số điểm sau đây. Với người có huyết áp cao và rối loạn tiền đình do thiếu máu não, tránh quay tròn nhiều trong điệu van, châu Âu hoặc fantasy thấp đầu. Người chân yếu do viêm thấp khớp, teo cơ, cứng khớp, tránh các vũ điệu có bước nhảy đảo, chéo, fantasy thấp, các điệu nhảy có bước nhanh và phức tạp như cha-cha-cha, bebop, bước trụ xoay có góc lớn, pivot. Người bị bệnh tim, rối loạn nhịp tim, tránh các bước nhanh và tốn sức, nên chọn các vũ điệu có tiết tấu chậm và đều như rumba, boston hay paso dop. Người bị suy hô hấp, viêm xoang, tránh nơi đông người và thiếu khí. Người có bệnh hay quên, tránh các bài thực hành dài, phức tạp và nên luyện tập nhắc lại nhiều lần, phách nhịp thật rõ, các bước luôn phải đổi chân như bước song hành, sadao, junilet. Người có bệnh về cột sống và loãng xương, tránh vận mình nhiều hoặc xoay tròn, fantasy thấp, gây di động lớn tới đốt sống hoặc làm đè nặng các khớp và xương, nhất là chi dưới. Người mắt kém, tránh tập nơi có đèn nhấp nháy hoặc tối, có nhiều chướng ngại vật, cột, đồ đạc, bàn ghế, sàn trơn, chật hẹp. Người có bệnh trầm cảm, tránh các nhạc điệu buồn, lời ca u sầu. Người bị bệnh da mồ hôi nhiều, tránh thiếu nước uống và thiếu thông gió tự nhiên, nên dùng quạt hơn là dùng máy lạnh. Người bị bệnh hạ đường huyết và tụt áp huyết đột ngột, tránh tập khối lượng vận động quá cao, tránh để bị đói trong khi luyện tập, nên chuẩn bị sẵn đường, kẹo ngọt để dùng khi thấy mệt, hoa mắt. Khiêu vũ dưỡng sinh là một loại hình vận động dễ thực hiện đối với người cao tuổi và người bệnh. Khiêu vũ dưỡng sinh giống như bài tập thể dục an toàn, có tác dụng phòng và chữa bệnh mãn tính. Kết hợp giữa khiêu vũ và dưỡng sinh đã giúp không ít người thêm yêu đời và khắc phục được những thay đổi tiêu cực về thể chất và tinh thần khi tuổi cao.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, đó là đột phá về thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Vậy đột phá về thể chế trong nghị quyết lần này có gì mới hơn so với các đại hội trước và cần thực hiện đột phá này như thế nào để thực sự tạo ra thể chế đảm bảo cho sự phát triển nhanh và bền vững? Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đề cập nội dung này.
Theo nhiều chuyên gia, văn kiện Nghị quyết Đại hội 13 vẫn chọn 3 khâu đột phá chiến lược đã được xác định trong Đại hội 11 và 12, đó là đột phá về thể chế, đột phá về phát triển nguồn nhân lực, đột phá về phát triển hạ tầng. Nhưng nội hàm của 3 đột phá chiến lược này có những điểm mới hơn. Đối với đột phá về thể chế, nhấn mạnh đến các thể chế phân bổ nguồn lực và thị trường, nhấn mạnh thể chế khuyến khích khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, các thể chế thúc đẩy những nhân tố sản xuất và thể chế thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, kinh tế số. Tiến sĩ Võ Chí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh cho rằng
lựa chọn 3 cái vấn đề cơ bản nhất để tạo cái sự đột phá cho phát triển, đó là thể chế, đó là nguồn nhân lực, đó là hạ tầng. Thế nhưng mà ở đây nó có những cái điểm mới. Với thể chế thì bên cạnh cái hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, hiện đại, hội nhập, những cái chuẩn mực tốt nhất thì đó còn là gắn với bộ máy, gắn được với nhà nước, minh bạch, chuyên nghiệp, dựa trên thực tài rồi thì luật lệ phù hợp với những cái đòi hỏi mới, nhất là đòi hỏi mới về cái chuyển động thể chế nhà nước và cái đổi mới sáng tạo.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhận định các đột phá mà Đại hội 13 đưa ra thì đột phá về thể chế là quan trọng. Để có được đột phá về thể chế thì rất nhiều việc phải làm. Nhưng trong giai đoạn trước mắt, cần tập trung xây dựng hệ thống thể chế, chính sách pháp luật hướng tới chuyển đổi mạnh mẽ và dứt khoát sang kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập, khuyến khích tối đa việc thực hiện theo cơ chế thị trường, khuyến khích sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Trong xây dựng thể chế, cần chú trọng nhiều hơn đến chất lượng, đưa ra các quy phạm pháp luật với yêu cầu khá cao về trách nhiệm thực thi và chế tài áp dụng đối với các chủ thể, nhất là cán bộ công chức và cơ quan công quyền, để tạo lập được ý thức tuân thủ nghiêm túc của cả hệ thống chính trị và các bên liên quan để đất nước có thể bứt phá.
Tôi cho rằng nội hàm của cải cách thể chế chính sách lần này là phải thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam chuyển đổi mạnh mẽ dứt khoát sang một nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập theo thông lệ quốc tế. Trọng tâm của đột phá thể chế lần này là phát triển các loại thị trường nhân tố sản xuất để cho các loại thị trường này đóng vai trò chủ yếu trong huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực theo nguyên tắc thị trường. Cùng với đó thì xây dựng, hoàn thiện một thể chế để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế số. Và tôi cho rằng là nếu chúng ta đột phá thể chế như thế này thì tôi tin là chúng ta sẽ thành công.
Theo giáo sư tiến sĩ Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Đảng xác định nhân dân là chủ thể của sự sáng tạo phát triển, là động lực và mục tiêu của sự phát triển. Vì vậy, để có được những đột phá về thể chế thực sự, bên cạnh tiếp tục đẩy nhanh quá trình xây dựng hoàn thiện các chính sách, thể chế pháp luật, thúc đẩy những nhân tố sản xuất và quá trình chuyển đổi số, kinh tế số, huy động nguồn lực tối đa cho sự phát triển, chúng ta cũng phải tập trung xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, mà cơ bản là hệ thống luật về kiểm soát quyền lực có hiệu quả và hệ thống thể chế pháp luật có chất lượng, đảm bảo thực hiện tối đa quyền con người, quyền công dân.
Đảng ta cũng nhấn rất mạnh nhiều hơn nữa cái tăng cường là kiểm soát quyền lực, tức là tăng cường cái sự kiểm soát giữa các cái cơ quan thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền thì Đảng ta, nhà nước ta ngày càng chú trọng nhiều hơn xây dựng và hoàn thiện cái hệ thống pháp luật, làm sao đó để hệ thống pháp luật là xuất phát từ thực tiễn, có tính khả thi, chất lượng cao và đặc biệt là đáp ứng ngày càng nhiều hơn quyền con người, quyền của công dân.
Tại nghị quyết đại hội 11, 12 và đại hội 13, Đảng ta đều xác định xây dựng các thể chế phù hợp là một trong các tiền đề cho phát triển kinh tế. Chất lượng thể chế không chỉ là mục đích mà còn là điểm đột phá trong chính sách phát triển. Muốn thúc đẩy phát triển cần bắt đầu từ xây dựng các quan niệm thể chế phù hợp hướng tới nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, nhấn mạnh tới sự tham gia của người dân, tăng trách nhiệm giải trình, tăng tính tuân thủ pháp luật, tăng hiệu quả ban hành các chính sách và thực thi các chính sách của chính quyền.
Em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái. Khi anh nắm tay em, mây răng răng bay, chỉ còn ánh trăng mờ. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm. Ôi Việt Nam, xây nhiều công trình, dòng họ thiết tha, tình yêu đất nước tràn hòa. Khi em tiễn anh đi đồng quê màu xanh lúa, yêu cây súng trong tay, anh giữ yên ngọt ngào tiếng ru hời. Và khi chúng ta xa nhau, gặt nhiều mùa vàng, tiền phương anh vui thắng giặc. Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu, anh dắt em đi ôn nhiều kỷ niệm, cùng nhiều ước mơ, cuộc sống mãi mãi đang chờ. Em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái. Khi anh nắm tay em, mây răng răng bay chỉ còn ánh trăng mờ, và khi chúng ta yêu nhau chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm. Ôi Việt Nam, xây nhiều công trình, giọng hò thiết tha, tình yêu đất nước tràn hòa. Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu, anh dắt em đi ôn nhiều kỷ niệm, cùng nhiều ước mơ, cuộc sống mãi mãi.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương được Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến năm 2019. Quốc hội đã ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương năm 2015, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Bắt đầu từ chương trình Pháp luật và Đời sống hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn luật này.
Chương 1. Những quy định chung. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định về đơn vị hành chính và tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính. Điều 2. Đơn vị hành chính. Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có 1. Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau đây gọi chung là cấp tỉnh. 2. Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, sau đây gọi chung là cấp huyện. 3. Xã, phường, thị trấn, sau đây gọi chung là cấp xã. 4. Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Điều 3. Phân loại đơn vị hành chính. 1. Phân loại đơn vị hành chính là cơ sở hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tổ chức bộ máy, chế độ chính sách đối với cán bộ công chức của chính quyền địa phương phù hợp với từng loại đơn vị hành chính. 2. Phân loại đơn vị hành chính phải dựa trên các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính trực thuộc, trình độ phát triển kinh tế xã hội và các yếu tố đặc thù của từng loại đơn vị hành chính ở nông thôn, đô thị, hải đảo. 3. Đơn vị hành chính được phân loại như sau. A. Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại đặc biệt. Các đơn vị hành chính cấp tỉnh còn lại được phân thành 3 loại, loại 1, loại 2 và loại 3. B. Đơn vị hành chính cấp huyện được phân thành 3 loại, loại 1, loại 2 và loại 3. C. Đơn vị hành chính cấp xã được phân thành 3 loại, loại 1, loại 2 và loại 3. 4. Căn cứ vào quy định tại khoản 2 và 3 điều này, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể tiêu chuẩn của từng tiêu chí, thẩm quyền, thủ tục phân loại đơn vị hành chính.
Điều 4. Tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính. 1. Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại Điều 2 của luật này phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính, kinh tế, đặc biệt. 2. Chính quyền địa phương ở nông thôn gồm chính quyền địa phương ở tỉnh, huyện, xã. 3. Chính quyền địa phương ở đô thị gồm chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc Trung ương, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, phường, thị trấn. Điều 5. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương. 1. Tuân thủ hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. 2. Hiện đại, minh bạch, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân. 3. Hội đồng nhân dân làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số. 4. Ủy ban nhân dân hoạt động theo chế độ tập thể Ủy ban nhân dân kết hợp với trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân.
Điều 6. Hội đồng nhân dân. 1. Hội đồng Nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng Nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. 2. Đại biểu Hội đồng Nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng Nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đại biểu của mình. Đại biểu Hội đồng Nhân dân bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân. 3. Thường trực Hội đồng Nhân dân là cơ quan thường trực của Hội đồng Nhân dân, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của luật này và các quy định khác của luật có liên quan, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng Nhân dân. Thành viên của Thường trực Hội đồng Nhân dân không thể đồng thời là thành viên của Ủy ban Nhân dân cung cấp. 4. Ban của Hội đồng Nhân dân là cơ quan của Hội đồng Nhân dân có nhiệm vụ thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trước khi trình Hội đồng Nhân dân, giám sát kiến nghị về những vấn đề thuộc lĩnh vực ban phụ trách, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng Nhân dân. Điều 7. Tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng Nhân dân. 1. Trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp. Phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. 2. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm, công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu, có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng Nhân dân. 3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.
Điều 8. Ủy ban Nhân dân. 1. Ủy ban Nhân dân do Hội đồng Nhân dân cung cấp bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng Nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương, Hội đồng Nhân dân cung cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên. 2. Ủy ban Nhân dân gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên, số lượng cụ thể Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp do Chính phủ quy định. Điều 9. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân. 1. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân được tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của cơ quan nhà nước cấp trên. 2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban Nhân dân, đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra về nghiệp vụ của cơ quan quản lý nhà nước về ngành lĩnh vực cấp trên. 3. Việc tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân phải bảo đảm phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hay đảo và điều kiện tình hình phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, bảo đảm tinh gọn, hợp lý, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực, từ trung ương đến cơ sở, không trùng lặp với nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan nhà nước cấp trên đặt tại địa bàn.
Điều 10. Nhiệm kỳ của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân. 1. Nhiệm kỳ của mỗi khóa Hội đồng Nhân dân là 5 năm kể từ kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân khóa đó đến kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân khóa sau, chậm nhất là 45 ngày trước khi Hội đồng Nhân dân hết nhiệm kỳ, Hội đồng Nhân dân khóa mới phải được bầu xong. Việc rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Hội đồng Nhân dân do Quốc hội quyết định theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 2. Nhiệm kỳ của đại biểu Hội đồng Nhân dân theo nhiệm kỳ của Hội đồng Nhân dân. Đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu bổ sung bắt đầu làm nhiệm vụ đại biểu từ ngày khai mạc kỳ họp tiếp sau cuộc bầu cử bổ sung đến ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân khóa sau. 3. Nhiệm kỳ của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân theo nhiệm kỳ của Hội đồng Nhân dân cung cấp. Khi Hội đồng Nhân dân hết nhiệm kỳ, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Hội đồng Nhân dân khóa mới bầu ra Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân khóa mới. Điều 11. Phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương. 1. Nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương các cấp được xác định trên cơ sở phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương và của mỗi cấp chính quyền địa phương theo hình thức phân quyền, phân cấp. 2. Việc phân định thẩm quyền được thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc sau đây. A. Bảo đảm quản lý nhà nước thống nhất về thể chế, chính sách, chiến lược và quy hoạch đối với các ngành lĩnh vực, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính quốc gia. B. Phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật. C. kết hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thổ, phân định rõ nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa chính quyền địa phương các cấp đối với các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn lãnh thổ. D. Việc phân định thẩm quyền phải phù hợp với điều kiện, đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo và đặc thù của các ngành, lĩnh vực. D. Những vấn đề liên quan đến phạm vi từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên thì thuộc thẩm quyền giải ququyết của chính quyền địa phương cấp huyện. Những vấn đề liên quan đến phạm vi từ hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên thì thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương cấp tỉnh. Những vấn đề liên quan đến phạm vi từ hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên thì thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước ở trung ương, trừ trường hợp luật nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ có quy định khác. Việc phân quyền phân cấp cho các cấp chính quyền địa phương phải bảo đảm điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác, gắn phân quyền phân cấp với cơ chế kiểm tra, thanh tra khi thực hiện phân quyền phân cấp. Chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn đã được phân quyền phân cấp và chịu trách nhiệm trong phạm vi được phân quyền phân cấp. 3. Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát các cơ quan nhà nước ở địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn được phân quyền, phân cấp.
Điều 12. Phân quyền cho chính quyền địa phương. Việc phân quyền cho các cấp chính quyền địa phương phải được quy định trong luật. Trong trường hợp này, luật phải quy định nhiệm vụ quyền hạn cụ thể mà chính quyền địa phương không được phân cấp, ủy quyền cho cơ quan nhà nước cấp dưới hoặc cơ quan tổ chức khác. 2. Chính quyền địa phương tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn được phân quyền. 3. Cơ quan nhà nước cấp trên trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn được phân quyền cho các cấp chính quyền địa phương. 4. Các luật khi quy định nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương, của các cơ quan thuộc chính quyền địa phương phải bảo đảm các nguyên tắc quy định tại khoản 2, điều 11 của luật này và phù hợp với các nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương quy định tại luật này. Điều 13. Phân cấp cho chính quyền địa phương. 1. Căn cứ vào yêu cầu công tác, khả năng thực hiện và điều kiện tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương được quyền phân cấp cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện một cách liên tục, thường xuyên một hoặc một số nhiệm vụ quyền hạn thuộc thẩm quyền của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 2. Việc phân cấp phải bảo đảm các nguyên tắc quy định tại khoản 2, điều 11 của luật này và phải được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước phân cấp, trong đó xác định rõ nhiệm vụ quyền hạn phân cấp cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới, trách nhiệm của cơ quan nhà nước phân cấp và cơ quan nhà nước được phân cấp. 3. Cơ quan nhà nước cấp trên khi phân cấp nhiệm vụ quyền hạn cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới phải bảo đảm điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và điều kiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn mà mình phân cấp. Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đã phân cấp và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ quyền hạn mà mình phân cấp. 4. Cơ quan nhà nước được phân cấp chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước đã phân cấp về việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được phân cấp. Căn cứ tình hình cụ thể ở địa phương, cơ quan nhà nước ở địa phương có thể phân cấp tiếp cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn đã được cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, nhưng phải được sự đồng ý của cơ quan nhà nước đã phân cấp.
Điều 14. Ủy quyền cho cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. 1. Trong trường hợp cần thiết, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 điều 12 của luật này, cơ quan hành chính nhà nước cấp trên có thể ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân cấp dưới trực tiếp. Ủy ban Nhân dân có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cùng cấp hoặc đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cùng cấp, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cùng cấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp dưới trực tiếp thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ quyền hạn của mình trong khoảng thời gian xác định kèm theo các điều kiện cụ thể. Việc ủy quyền phải được thể hiện bằng văn bản. 2. Việc ủy quyền quy định tại khoản 1 điều này phải bảo đảm điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện. Cơ quan tổ chức cá nhân ủy quyền có trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đã ủy quyền và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ quyền hạn mà mình đã ủy quyền. 3. Cơ quan tổ chức được ủy quyền phải thực hiện đúng nội dung và chịu trách nhiệm trước cơ quan hành chính nhà nước cấp trên về việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn mà mình được ủy quyền. Cơ quan tổ chức nhận ủy quyền không được ủy quyền tiếp cho cơ quan tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn đã được cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền. Điều 15, quan hệ công tác giữa chính quyền địa phương với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương. 1. Chính quyền địa phương tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội động viên nhân dân tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước, giám sát phản biện xã hội đối với hoạt động của chính quyền địa phương. 2. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu tổ chức chính trị xã hội ở địa phương được mời tham dự các kỳ họp Hội đồng Nhân dân, phiên họp Ủy ban Nhân dân cung cấp khi bàn về các vấn đề có liên quan. 3. Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thực hiện chế độ thông báo tình hình của địa phương cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cung cấp. 4. Chính quyền địa phương có trách nhiệm lắng nghe, giải quyết và trả lời các kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương về xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!